tâm từ bi đối với chúng sanh không có, thì quả thật là chúng ta mình đang sát hại môi sinh, mình đang giết hại môi trường, vì vậy cho nên cái tuổi thọ quá đắt nó ngắn là phải thôi. Rồi đối với chúng sanh, quý vị ở trong đài truyền hình nó có một cái đài nói về con người và thú vật á, quý vị nên coi cái đài đó. Cái hình thức mà ta nuôi con heo, nuôi con gà để mà lấy được thịt, lấy được trứng, ta đàn áp con heo con gà tội nghiệp. Cho nên có những cái hội bảo vệ về thú vật ở nước Đức mà họ kêu gọi là nên ăn chay chứ không nên ăn thịt thú vật đó. Quý vị coi cái nó là thấy khủng khiếp, rất là tội cho những con vật. Nhưng mà cũng có nhiều người nói vậy chứ thầy kêu gọi ăn chay chứ trâu bò nó ăn chay mà đâu có con nào thành Phật đâu. Nghe cũng có lý chứ, phải không? Con bò ăn chay suốt đời mà đâu có con nào thành Phật bò đâu. Nhưng con người thì nó khác. Nói như Pascal nó con người là một cây sậy, nhưng cây sậy đó có lý tưởng. Và con người phải có cái sự hiểu biết. Mà cái sự hiểu biết đó mình phải định nghĩa như thế nào? Thì ăn chay không thành Phật, mà muốn để thành Phật không thể thiếu sự ăn chay được. Phải định nghĩa như vậy. If you want to become Buddha, you have to practice and eat only vegetarian. No meat, no fish, no meal. Thì cái điều kiện, cái condition ở phía sau nó rất là quan trọng. Cái Nebenzas nói vậy cho nó rất là quan trọng. Ăn chay không thành Phật, nhưng muốn để đi đến thành Phật không thể thiếu sự ăn chay được. Nếu mình ăn chay để thể hiện cái lòng từ bi, đa phần mấy bà ngoại, bà nội cứ bắt cháu ngoại mình ăn chay hoài, con ăn cho nó có phước. Nó biết phước gì mà ăn. Nhưng nếu bà nội bà ngoại đi chùa biết hướng dẫn cho con mình, cháu mình nó này con này không có con vật nào nó muốn chết hết, tại sao mình ăn thịt nó? Thì tôi nghĩ mấy đứa bé nó chấp nhận chuyện ăn chay một cách rất là tự nhiên. Nhất là chay mấy chị hội nhà nấu rất là ngon, cho anh tràng pháo tay cho băng trai soạn á, nấu như vậy thì ăn suốt ngày suốt năm suốt tháng cũng được. Quý vị rất là cực để mà làm được những món đó, cũng là một cái công đức. Đó là những giọt nước rất là nhỏ để chảy vào trong đại dương để tích tụ những phước đức cho chính mình. Cái phước đức nó không phải là cái chuyện gì mà to lớn như trời bể, mà nó là những cái việc làm vừa lòng người khác, vui vẻ người khác. Vị Tuku Tôn Đốt, tôi có dịch quyển sách tiếng Anh này, nó thì Peaceful Death and Joyful Rebirth Expressed in Buddhist Guidebook. Ngài nói rất là đơn giản. Quý vị đi chùa cúng một giọt dầu cho Phật, đốt một nén nhang để cúng Phật, lại một lại, đó là công đức. Không có cần phải những cái chuyện cao xa hơn nữa. Công đức mình tạo được ở trong cái hành động của mình thể hiện trước một cái vị giác ngộ. Dĩ nhiên là các ngài không có cần cái điều đó, nhưng mà cần là cần thể hiện cái lòng của mình, thì tất cả những cái đó nó sẽ sinh ra một cái phước đức sau này rất là to lớn. Thì nói tiếp theo ha, như ông nói ở đây là dafür ist er zu sehr Physiker als Philosoph, denn das Wort gefällt ihm nicht genauso wenig wie das Wort Geist. Ich handle mich eher an der Begriff Bewusstsein erklärt er. Tức là cái Geist, cái chữ Geist ông cũng không thích dùng, mà chữ Zen là cũng không thích dùng nữa. Ông thích dùng cái chữ Bewusstsein. Bewusstsein tức là tâm thức, cái tâm, cái thức á, tức là nói trong mặt nhân na thức, a lợi gia thức, a là nhãn nhĩ tỷ thiệt thân thức. Trong cái lục căn lục trần cũng như là a lại do thức được định nghĩa là năng tàng sở tàng và ngã ái chấp tàng, tức là cái thức này đó nó làm cho mình chấp thủ là có hay là không, còn hay là mắt tốt hay là xấu, đẹp hay là không đẹp, vân vân. Đó là cái sự phân biệt là năng tàng. Sở tàng tức là cái này nó chứa trong tâm mình, Ví dụ mình gặp một cái người nào đó 30 năm trước, bây giờ mình gặp lại nó, không biết tôi gặp chị đâu đó, gặp cô đâu đó. Trong đầu mình nó mang máng đó. Hoặc là một cái người danh từ triết học là phản xạ có điều kiện và phản xạ không có điều kiện. Người biết đi xe đạp 20 năm rồi bỏ là 20 năm sau đi được không? Được. Còn người không biết đi nhảy lên đi được không? Không. Cho nên người không đi chùa không thể nào thấy Phật. Nó là vậy đó. Phải đến chùa mới thấy Phật được. Ở nhà cũng có Phật mà ông Phật nó ông mua dê rồi. Cho nên trang tử cái gì đó. Nó là Phật thì tại tâm, nhưng mà tâm mình nó lại bền bồng. Lúc thì nó thay đổi đủ thứ. Cho nên mình phải trau dồi cái tâm mình bằng cách là cũng giống như cởi xe đạp vậy. Người không biết cỡ thôi nên là nào lên cỡ. Phật tại tâm đúng, bản tánh của người ai cũng có thể đi xe hơi, xe đạp, lái máy bay, làm đủ thứ hết. Mình không có tôi luyện thì làm mình làm sao mình thành được phi công được. Bây giờ tôi hỏi quý vị, phi công có giỏi không? Giỏi. Mình có giỏi không? Tại sao tao lái máy bay được, mình lái không được? Thì học thôi, thì học làm Phật cũng vậy thôi. Nhưng mà có người đã thành Phật ngồi ông bà của mình cứ ngồi dưới bếp hoài là sao? Tại vì mình không chịu học Phật nữa. Đơn giản đâu có gì. Ai cũng có thể thành Phật, đàn ông, đàn bà, con trai, con gái, ông già, bà cả, người bệnh, người yêu nước, ai cũng thành Phật. Nhưng mà có người người ta thành Phật nhiều đời rồi, còn mình bao nhiêu đời còn đi lang thang trong nẻo luân hồi. Nó vậy thôi. Nó không có dành riêng cho ai. Thì có mấy người Đức nè, trong hiện tại thì họ rất là hay. Bây giờ mấy giờ nữa? Đến 15. Họ rất là hay bởi vì họ nghiên cứu cái gì của khoa học ngày hôm nay mà còn lại đó hoặc là được phát minh ra đó, đó. Hầu như nó không đi ra ngoài cái lời dạy của Đức Phật. Và trong rất là nhiều kinh điển, trong rất là nhiều cái lời dạy mình thấy mình phải hãnh diện mình là người Phật tử đi đúng được. Vậy đó mà có nhiều người còn đổi đạo như thường. Tại sao? Qua bên Thái Lan, thôi anh đạo gì? Thấy mấy ông cha nhiều quá, thôi con đạo Chúa. Đạo Chúa. Cái đi qua bên này, thấy đạo Chúa bị đóng thuế nhà thờ 3%, và con đạo Phật. Đạo này nguy hiểm quá. Đạo này trong cái đổi đạo hoài như vậy đó mới được. Thực sự nó không ai bắt mình phải theo đạo hết. Nhưng mà đạo nó là một cái lý tưởng để mình phụng thờ, để mình dâng hiến, để mình phật e rình, để mình cung kính. Chứ không phải là để mình cứ đổi hôm qua một ngày, ngày mai một kia, mốt kia. Tại vì mình phải có một cái lý tưởng đàng hoàng để mà mình theo. Đạo Phật không nói là mình tốt nhất. Tại vì trong năm tôn giáo, dĩ nhiên có hàng ngàn tôn giáo trên thế giới, mình năm tôn giáo lớn nhất. Bây giờ ai kể tôi nghe thế. Mà lâu đời nhất là tôn giáo nào? Vâng, cho anh Thiện Văn tràng pháo tay đi cho nó linh động. Hinduism 5.000 năm lịch sử. Phải đoan chắc một điều, nếu Ấn Độ không có Hinduism thì chiến tranh nó xảy ra rồi. Và người Ấn Độ 80% là ăn chay, 20% là ăn mặn. Quý vị cứ đi vô bất cứ một nhà hàng nào á, thì họ để là non-vegetarian á, là khoảng 20 cái ghế, mà vegetarian meal á, là 80 cái ghế. Và trong bất cứ một cái quán xá nào ở Ấn Độ, quý vị đi từ New Delhi cho tới Bombay đó, 100 gian hàng thì chỉ có một gian hàng bán cá thôi. Còn toàn là đậu, mè, gạo, nếp, nhưng không bao giờ thấy bán thịt. Và bên Ấn Độ đó, nếu mà cái người mà ăn thịt đó, ta coi rất là tầm thường. Từ Nehru, từ Gandhi, những người đang ăn chay hết. Cho nên ông Thánh Gandhi, ông nói là sao? Ông là cha đẻ, cha già của dân tộc Ấn Độ đó, tranh đấu từ thực dân Anh đó, năm 1948 lấy được lại chủ quyền của nước Ấn Độ. Ông ta nói rằng thế giới chúng ta không có thiếu thực phẩm, chỉ có lòng tham của con người nó không đủ thôi. Tham bao nhiêu cũng không có vừa, ăn bao nhiêu cũng không có đủ. Thực phẩm không bao giờ thiếu hết. Nhưng mà tại vì lòng tham của người nó không đủ. Và ông ta nói vậy nè, thế giới này á, nếu mỗi ngày như vậy đó, mỗi người chỉ ngồi tĩnh tâm 15 phút thôi, thì thế giới không có chiến tranh. Những nhà chính trị, những người mà cai quản thế giới, nếu biết ngồi thiền, chữ meditation đó thì nó từ chữ dhyana, tức là tiếng Sanskrit, mà tiếng Sanskrit thì nó có trước, tức là Hinduism nó có mặt trước Phật Phật giáo đó. Cho nên những cái thiền mà Đức Phật chúng ta thực hiện nó lấy một phần từ Ấn Độ giáo. Đức Phật không phải là người sáng sáng chế ra thiền, mà trước đó đã có thiền trước. Nhưng mà Đức Phật là một cái nhà cải cách, không có giai cấp và tôn giáo, trong khi máu người cùng đỏ và nước mắt người cùng mặn. Bởi vì Ấn Độ giáo là nó ai Brahman đó, những người mà theo Bà La Môn đó, thì được sinh lên ở trên từ lỗ mũi miệng lên đến trên đầu, còn những người mà cái giai cấp hạ tiện á, Thủ Đà La đó, và sinh ở dưới bằng chân của Brahman đó. Mà Ấn Độ thì rất là nhiều thần, nhưng phải nói đó, đi Ấn Độ tôi ban đầu tôi đi về tôi viết quyển cái gì à, nhớ nói nghe coi, viết nhiều quá bây giờ không biết, nhớ quyển gì không phải dùng đồ hạ 579 là viết về chuyện khác, chuyện nước Ấn Độ đó. Sau này nói một chút rồi nó sẽ nhớ lại sao. Thì tôi nói là tôi đi lần đầu và cũng lần cuối cùng, tôi không bao giờ đi Ấn Độ nữa. Nhưng mà sau khi đi lần thứ nhất xong rồi, đó, tôi đi lần thứ hai, tôi đi lần thứ ba, bây giờ không biết lần thứ mấy chục rồi. Năm nào cũng phải Ấn Độ. Ấn Độ nó có một cái gì đó nó rất là linh thiêng mà người ta phải về. Mà tôi nghĩ là quý vị nên nên đi Ấn Độ, mình phải về xứ tổ. Thì có nhiều lần trước khi tôi đi Ấn Độ thì tôi có xem truyền hình Đức, thì nó có phỏng vấn mấy cái người đi xin, những người Ấn Độ người ta đi xin rất nhiều. Hỏi tại sao mà ông đi xin vậy, không có đi làm ăn? Thì cái quan điểm người Ấn Độ hay lắm, đi buôn á, thì có lời có lỗ, mà đi xin á, không lời thôi chứ không bao giờ lỗ. Quý vị thấy quan niệm nó lạ lùng, bên này mà vậy thì chắc không có được. Nhưng mà họ rất là bình thường, quý vị tới thấy họ ngủ với heo, ngủ với gà, ngủ với chó vậy đó, nhưng mà họ vui lắm, nét mặt họ lúc nào cũng cười hết. Còn mình bên này phải nói là tiền để sắp 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 ngồi ngân hàng trong tủ kép, mà thấy mặt ai cũng cười méo xẹo, thấy mình không có hạnh phúc. Unhappy sometimes the happiness dollar lemma the happiness you cannot buy it at the shopping center, you have to find yourself, it is very important. Tức là cái hạnh phúc đó người ta không thể mua ở siêu thị, là người ta phải tìm ở trong chính mỗi người. Mà cái người Ấn Độ đó nhờ họ theo cái tinh thần gọi là Ấn Độ giáo đó, họ hiền lắm, họ cười. Mình thấy họ nghèo nhưng mà sao họ vui, còn mình nhiều lúc cũng có rủng rỉnh trong túi nhưng mà sao thấy nó không có vui. Thì cái niềm vui đó chắc chắn nó không phải từ tiền. Cái niềm vui đó là hỷ lạc họ sống trong cái cuộc sống của họ vậy. Hôm qua tôi có kể đó, mỗi lần tôi làm phước này, bố thí cho người 10 ký gạo với Ấn Độ thì nó rẻ lắm, $1 là tới 4 kg, là rất là rẻ. Nhưng mà cho họ 10 ký họ khiêng không nổi, họ té lên té xuống thì nó yếu, cho nên cho 5 kg. Tội lắm. Nhưng mà thấy họ rất là an lạc, rất là thoải mái, thì cái đạo Ấn Độ giáo để dạy cho họ như vậy. Rồi tiếp theo 625 năm trước Thiên Chúa giáng sinh là Đức Phật ra đời, mang lại một cái sự mà phá bỏ giai cấp, là cái đạo Phật. Đạo Phật là đạo lâu thứ hai. Rồi thứ ba đó thì mới tới Do Thái giáo. Rồi thứ tư đó mới tới Thiên Chúa giáo. Thứ năm mới tới là Islamic. Năm đạo này đó theo thứ tự thời gian á là như vậy: Ấn Độ giáo, Phật giáo, Do Thái giáo, Thiên Chúa giáo và Hồi giáo. Nhưng mà trong năm đạo này đó, đạo nào là tín đồ đông nhất? Thiên Chúa giáo bây giờ là 1 tỷ 6 rồi. Thiên Chúa Giáo, ông giám mục Tu Tu, ông giám mục này người gì? Người Phi Châu, bây giờ ông còn sống, ông nói ông cầu hay lắm. Ông nói trước khi mà người Âu Châu đến thì dân tộc chúng tôi có đất đai. Và khi người Âu Châu tới dạy chúng tôi cúi đầu xuống để cầu nguyện, thì chúng tôi ngắt đầu lên có quyển thánh kinh rồi mất hết đất đai. Khủng khiếp, khủng khiếp, terrible. Phật giáo mình không có chuyện đó. Nhưng tôi nói này, không phải nói xấu Thiên Chúa đâu, cái này là tổng giám mục Tu Tu nói, chứ không thầy Như Điển nói nha. Tôi không có phân biệt tôn giáo, nhưng mà cái đó là tổng giám mục Tu Tu nói. Thế thì cho nên họ có cơ quan truyền giáo mà họ lấy tiền đâu, chứ lấy tiền thuế của quý vị đóng vô cho ta mới có, chứ chùa đâu lấy thế đâu, cho nên nghèo phải ăn chao ăn tương hoài. Còn bên kia thì người ta có tiền thuế nhà thờ, cho nên ta lấy cái tiền đó ta mới đi cho chỗ khác. Cũng như đại hàng, bây giờ tôi xem TV thấy mấy ông đại hàng mà đứng giảng thánh kinh, sao tôi thất cười quá ha. Nó mấy ngàn năm trước toàn là Phật giáo không, bây giờ ông học nó mấy chữ ra đứng giảng thất cười.